Thánh Gioan Đạt, linh mục 1765-1798. Thánh Gioan Đạt sinh năm 1765 tại làng Khê Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình Công giáo. Cậu Đạt mồ côi cha từ nhỏ, cậu xin phép mẹ để hoàn toàn hiến dâng cuộc đời cho Chúa với ước mơ là sau này được trở thành linh mục. Ước nguyện đó đã được Chúa dẫn dắt từng đường đi nước bước trong cuộc đời cậu bé Gioan Đạt. Lúc đó, cha Loan là cha chánh xứ Đồng Chuối vui vẻ nhận cậu Đạt vào sống trong nhà xứ. Cha tận tình chăm sóc, dạy dỗ về văn hóa cũng như về đời sống tu đức rất chu đáo. Cậu Đạt nhờ tình yêu thương và sự dạy dỗ tốt lành của cha Loan mà cậu đã trở thành một thanh niên đạo đức, lại thông giỏi chữ nghĩa. Giáo dân trong xứ Đồng Chuối ai cũng khen ngợi và quý mến chú Đạt, người con tinh thần của cha chánh xứ. Tới năm 18 tuổi thì cha Loan gửi chú Gioan Đạt vào chủng viện. Sau khi mãn trường, thầy Gioan Đạt được sai đi giúp xứ. Trong thời gian giúp xứ, thầy Đạt đã chứng tỏ khả năng của mình qua việc giảng dạy giáo lý, tổ chức các sinh hoạt cho giáo dân được phân chia theo tuổi tác và hoàn cảnh của từng người. Các cha rất hài lòng về những công việc của thầy. Cha nào cũng khen tính tình thầy Đạt hiền hòa, nhã nhặn lại khiêm tốn. Đời sống đạo đức lại càng vững vàng, trội vượt, đáng khen hơn. Thấy thầy Gioan Đạt rất đạo đức lại giỏi về nhiều phương diện khác nên các cha đã xin Đức Giám Mục chuyển chức linh mục cho thầy. Vì thế năm 1798, lúc thầy Gioan Đạt vừa 33 tuổi thì được thụ phong linh mục. Vì đã biết rõ lòng đạo đức và khả năng làm việc mục vụ của cha nên sau khi thụ phong linh mục, Đức Giám Mục giáo phận đã bổ nhiệm cha tới xứ Hào Nho, thân phú coi sóc giáo dân trong địa phận này. Với tinh thần hăng say và lòng nhiệt thành của vị linh mục mới mẻ và trẻ trung, cha Gioan Đạt đã xả thân vào những công tác mục vụ như đi thăm viếng các gia đình để biết hoàn cảnh sống cũng như tinh thần đạo đức của họ ra sao, lo tổ chức các lớp giáo lý và các buổi đọc kinh cầu nguyện sáng trưa tối. Nhờ tinh thần hăng say và đạo đức của cha mà chỉ trong một thời gian ngắn, giáo xứ đã trở nên sốt sáng, giáo dân đã trở nên thân thiện gần gũi nhau và tình nghĩa quan chiên chủ chiên trở nên gắn bó, quý mến nhau hơn. Thấy công việc mục vụ của cha khởi sắc, cha chính địa phận cũng phải công nhận rằng cha Đạt có nhiều nhân đức, nhất là nhân đức tuân phục và sống nghèo khổ. Cha thật nhiệt tình với những công tác mục vụ, cha lại chu toàn mọi bổn phận, nên đức cha và các vị thừa sai đều quý mến và cảm phục. Cha Gioan Đạt giảng giải có sức mạnh đặc biệt, có sức thuyết phục lòng người. Rất tiếc thời gian cha về giáo xứ này chưa được bao lâu thì vua Cảnh Thịnh ra sắc chỉ cấm đạo gắt gao hơn trước. Vâng lệnh vua Cảnh Thịnh, quan quân ra lệnh cho quân lính đi tầm nã và bắt tất cả các người theo đạo Công giáo cũng như các đạo trưởng để lập công với triều đình. Trước tình thế khó khăn này, cha Gioan Đạt phải trốn vào rừng rồi lâu lâu lại lén lút trở về ban các bí tích cho giáo hữu và cử hành thánh lễ trong bóng đêm. Một hôm cha vừa cử hành thánh lễ xong thì quân lính xông tới bao vây nơi cử hành thánh lễ. Thấy thế, giáo dân đã vội vàng đưa cha ra sau nhà tìm đường cho cha trốn thoát. Trong khi đó, lính đã vào nhà thấy chén lễ, áo lễ nên bắt và tra tấn chủ nhà là ông trùm mới và một số giáo dân khác. Đứng trước hoàn cảnh này, cha Gioan Đạt nhớ lại lúc Chúa Giêsu bị quân Do Thái tới bắt, Chúa đã xin quân Do Thái để các tông đồ được an toàn, nên cha đã trở lại tự nguyện trình diện. Cha chào đoàn lính đang tra tấn chủ nhà và nói: "Xin tha cho những người này, tôi là đạo trưởng, tôi biết tôi có thể trốn thoát. Anh chị em tín hữu đây sẽ phải khổ, xin các ông tha cho họ và cứ bắt tôi." Cha vừa nói xong thì bọn lính xông tới bắt và trói cha lại. Họ đánh túi bụi lên mặt lên đầu cha, họ làm nhục cha trước đám đông, nhưng cha vẫn bình tĩnh vui vẻ một cách hiên ngang. Nhiều người thương cha sụt sùi khóc, vì sợ nên không dám khóc to. Họ bắt và họ đánh đập cha rất tàn nhẫn, họ bắt luôn thầy Tâm và mấy người trong ban hành giáo của giáo xứ. Giáo dân rất đông nên họ dự tính đánh tháo giải vây cho cha và những người cùng bị bắt. Biết được ý định của giáo dân, cha đã can ngăn và an ủi họ bằng những lời rất chân tình: "Anh chị em hãy để cho cha đón nhận thánh ý của Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi được bền vững đi tới cùng. Anh chị em ở lại bình yên. Chúng tôi sẽ cầu nguyện Chúa gìn giữ mọi người trong tình yêu thương của Chúa." Quan quân bắt trói cha rồi áp giải cha về Thanh Hóa. Giáo dân vâng lời cha, không đánh tháo cha nữa. mọi người chào tạm biệt cha bằng những dòng nước mắt chảy tràn trề trên gò má. Khi đoàn quân áp giải cha về làng Kẻ Dừa, có một cụ bà chạy theo vừa khóc vừa trao cho cha chiếc nón vì trời nắng gắt, nhưng bọn lính nạt nộ cụ bà và không cho cha nhận chiếc nón. Cha cúi đầu cảm ơn cụ bà rồi chậm chậm bước theo bọn lính tiếp tục đi về hướng tỉnh Thanh Hóa. Khi tới Đình Đang, các quan quyết định tống giam cha vào nhà tù Đình Đang. Trong nhà tù, lúc nào cha cũng bình tĩnh vui vẻ. Giáo dân tới thăm nuôi thì khóc thương cha, nhưng cha cứ vui vẻ nói chuyện bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thái độ phi thường đó khiến những người bạn tù rất đỗi ngạc nhiên. Có người hỏi cha, thưa cha bị bắt vì đạo mà rất có thể cha sẽ bị chết, chém đầu vì cha là đạo trưởng, thế cha không sợ sao? Cha mỉm cười trả lời, tử đạo là một phúc rất cao trọng, nước An Nam ta chưa được mấy người lãnh ơn phúc đó. Nếu Chúa thương ban phúc tử đạo cho tôi thì tôi vui mừng lắm. Những người lương dân sống trong vùng này có dịp gặp gỡ thấy cha hiền lành vui vẻ, nhiều người cũng thương mến cha lắm. Họ thường lui tới tiếp tế thuốc men và đồ ăn cho cha. Có một chị phụ nữ thấy cha bị đòn vọt đau đớn, máu me thấm đầy quần áo thì thương quá. Chị thật thà đưa cho cha một chai thuốc độc để cha uống, để khỏi phải kéo dài cuộc sống trong nhà tù, bị hành hạ, bị đeo gông cùm lại còn bị đánh đập đau đớn như thế. Thấy lòng thật thà của chị, cha từ chối cảm ơn và giải thích cho chị biết, người công giáo chân chính dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép tự tử, bởi vì không được phép hủy hoại cuộc sống của chính mình. Nghe cha giải thích như thế, chị nói với cha, đạo của cha khó quá. Con thương vì thấy cha bị đánh tàn bạo quá, thật tội nghiệp cho cha. Cha hiểu lòng tốt của chị, nên thành thật cảm ơn lòng tốt ấy. Nhờ tính tình vui vẻ và lòng đạo đức tốt lành của cha mà ngay cả đám lính coi tù, cha cũng đã cảm hóa được cả toán lính canh ngục này. Lúc đầu họ xử với cha rất khó khăn, họ thường bắt những tù nhân phải đút lót tiền bạc, nếu không thì trước khi đổi phiên canh gác họ sẽ hành hạ tù nhân. Thấy bọn lính gác độc ác, cha tỏ ra hiền hòa, yêu thương, bác ái, lân la tới gợi chuyện và làm quen với họ. Một thời gian vắn, họ có cảm tình thương mến cha nên họ lại tỏ ra dễ dàng với những tín hữu cùng bị giam trong tù chung với cha. Có lần cha vui vẻ nói với bọn lính rằng, khi nào tôi được phúc trên trời tôi sẽ nhớ cầu nguyện cho các anh dưới thế. Ông đội cai ngục, quen gọi là đội thiền, cũng rất quý mến cha. Có lần ông nói với cha, tôi thấy cụ khôn ngoan đạo đức thì muốn kết nghĩa huynh đệ với cụ lắm, nhưng vì cụ sắp bị án tử rồi, tôi thương tiếc cụ lắm. Tôi hứa biếu cụ một cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôn kính và quý mến của tôi đối với cụ. Nhiều lần cha Đạt và các tín hữu bị bắt phải ra công đường, chân tay xiềng xích, cổ đeo gông rất nặng nề, họ bắt cha quỳ trước tà, cố ý làm nhục cha. Ông Hoàng Đệ là em vua Cảnh Thịnh, ngồi tòa, đóng vai chánh án. Ông thị uy dọa nạt bắt cha và những người khác bỏ đạo và bước lên thánh giá, nhưng không một ai làm theo. Ông nổi nóng quát tháo và ra lệnh đánh đập tàn nhẫn, dùng mọi kế hiểm độc để bắt cha bỏ đạo, nhưng trước sau ông đều thất bại. Ông ấm ức lắm. Có lần ông Hoàng Đệ còn yêu cầu cha Đạt giải thích và cắt nghĩa cho ông nghe về tấm hình vẽ ngày phán xét chung. Sau đó ông nói với cha, nếu cha bước lên ảnh đó thì ông cũng tha. Nghe nói thế, chẳng những cha không bước lên mà còn tiến lại gần ôm hạnh, hôn một cách cung kính. Thấy không còn cách nào để thuyết phục được cha, nên trung tuần tháng 10, quan Hoàng Đệ kêu cha ra công đường để tuyên án tử hình. Ông nghĩ rằng khi nghe án tử hình thì cha sẽ hoảng sợ và xin quá khóa, nhưng trái lại, nghe tuyên án tử hình, cha hân hoan vui mừng. Trở về nhà giam, cha kể lại cho các bạn tù biết là cha đã có án tử hình. Cha xin mọi người cảm tạ Thiên Chúa thay cho cha. Được tin, cha Huấn đang ở xứ Bạch Bát, vội vã giả làm cụ đồ bạn cũ tới thăm, giải tội và cho cha rước mình Thánh Chúa. Ngày 28 tháng 10 năm 1798, ngay từ sáng sớm, quan quân đã nhộn nhịp gươm giáo tới nhà tù áp giải cha ra pháp trường Chợ Rạ, tỉnh Thanh Hóa để thi hành án lệnh. Trên đường tiến ra pháp trường, trời bỗng có sấm chớp nổi lên, mưa đổ xuống như thác đổ. Cha Doan Đạt cổ đeo gông nặng nề, chậm chạp bước từng bước dưới cơn mưa tầm tã, toán lính phải đi theo trong mưa gió. Tới nơi đã có người trải sẵn cho cha một chiếc chiếu mới còn thơm mùi cói. Cha quỳ trên chiếc chiếu sốt sắng cầu nguyện. Các quan thấy cha hiền lành, vui vẻ, mà giáo dân thì tỏ lòng thương tiếc, nên các quan cho giáo dân được tới gần, chào thăm lần cuối cùng và lãnh phép lành sau cùng của cha. Thấy quan dễ dãi đối với giáo dân bao quanh đông đảo, cha bình tĩnh khuyên đôi lời cuối cùng. Là người Kitô hữu, chúng con phải vâng lời vua quan trong những trường hợp hợp lý, nhưng trước hết chúng con phải vâng lời Thiên Chúa, giữ luật của Chúa. Chúng con hãy luôn trung thành thờ phượng Chúa, ở cùng với các con mãi mãi. Xin các con cầu nguyện cho cha. Nói xong, quân lính xua đuổi những người tín hữu lui ra xa. Cha Gioan Đạt mỉm cười chào giã biệt mọi người. Ba hồi chiêng trống vang lên, đội lý hình vung cao lưỡi gươm sắc bén. Đợi ba tiếng chiêng tiếng trống sau cùng, lý hình mới chém một nhát thật mạnh, đầu cha rụng xuống đất. Từ xa vọng lại có tiếng la hốt hoảng của mấy bà: Giêsu Maria, lạy Chúa tôi, đầu cha rơi xuống đất rồi. Xin Chúa đón rước linh hồn cha về thiên đàng với Chúa. Giáo dân cũng như lương dân xô tới thấm máu vị chứng nhân của đức tin can trường. Nhiều người đã ca tụng cha là linh mục trẻ trung đầy nhiệt huyết, đã nêu gương sáng của đức tin, lòng yêu thương, bác ái. Cha quả thực là một linh mục đã hết lòng yêu mến Chúa, đã anh dũng hiến dâng chính mạng sống mình vì lòng yêu mến Chúa và để làm nhân chứng cho Chúa. Thi hài cha đã được rước về an táng tại nhà thờ Phúc Nhạc thuộc giáo phận Phát Diệm ngày nay. Cuộc đời cha đã kết thúc lúc 33 tuổi và phục vụ Chúa và giáo hội trong thiên chức linh mục chưa đầy được một năm. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.